Nhà 8, tháng 8, năm 2003.
Hôm nay con có một điện nhỏ nhỏ, con thỉnh ý kiến thầy. Trong khi mà tác ý, những cái câu tác ý thầy, thì theo thầy dạy thì những câu tác ý đó, nếu như mình siêng năng luyện tập, thì sẽ đến một lúc nào đó, nó phát sinh cái năng lực. Thì có cách nào mà đi tắt nhanh không thầy? Thí dụ như mình con muốn được hiểu thế này, là cái cách thức mình tác ý phải tác ý như thế nào để cho cái năng lực nó được phát triển, nó được tăng trưởng.
À, cái đó thì phải như thế này nè. Khi nào mà cái tâm của mình mà mình an trú được rồi thì nó nhanh lắm. Thế là ví dụ như bây giờ đã con nhiếp tâm thì con an trú như được. Khi đó con an trú thì nó có một cái trạng thái an trú. Chứ không phải là mình an trú là mình thấy cái thành nó an, tâm nó tịnh. Không, nó không phải vậy. Mà nó lại có một cái trạng thái nó hiện ra. Và khi mà nó hiện ra cái trạng thái đó là mình tập luyện cũng một thời gian cũng lâu lắm mình mới an trú được cái trạng thái đó.
Yeah.
Nên khi mình tác ý nó vào cái trạng thái đó rồi thì mình tác ý cái gì mình muốn mình tác ý thì nó cái lực nó mau lắm, vì cái tâm nó lúc gì nó thanh tịnh.
Dạ, như vậy có phải là cái giai đoạn nó bắt đầu qua cái tứ như ý thức không?
À, cái đó nó coi như là nó không phải là bắt đầu, chưa bắt đầu giờ tứ ý túc được, vì tứ ý túc là phải có bảy giác chi rồi.
Dạ.
Còn này mình chưa có bảy giác chi, cho nên đây mình tập luyện để thành cái bảy cái giác chi.
Có cái năng lực đó,
có
cái an trú đó,
có ngang,
có cái trạng thái đó.
Thì nó
mới trạng thái đó, trạng thái đó mà mình hướng tâm là nó vô được cái đó.
Nó vô được, nó mau, nó có cái lực mau. Bởi vì cái trạng thái đó nó mới có, nó an trú được thân tâm mình, nó mới có thanh tịnh.
Yeah.
Còn nếu mà mình chưa an trú, tình tâm mình nó chưa có thanh tịnh đâu.
Yeah.
Cho nên mình tác ý để mà ngầm nó có tự kỷ giám thị nó thôi, nó thành cái lực ngầm thôi, chứ nó chưa có hiện ra cái lực rõ ràng lắm. Nhưng mà khi mà an trú được rồi, cái lực đó nó hiện ra dễ mau.
Yeah. Vậy khi thầy dạy con đi kinh hành, mà kinh hành tinh giác đó, thì thầy dạy là hai cái mức, là khi mình nhất tâm xong rồi là phải an tịnh. Sau cái thời gian an tịnh á, thì khi mà trạng thái an tịnh nó có hiện ra rồi,
thì tức là phải gọi là an trú đó.
Thì tới thầy dạy là tác ý an trú. Thì khi mà tác ý an trú an thì cũng vẫn là coi như là nó thuộc về thân thanh. Còn trú thì là sao thầy?
Trú là cái tâm nó trú vào được cái chỗ, cái sự an ổn đó rồi, nó không có buông ra nữa, tức là không phóng dật ra nữa. Trú có nghĩa là cái tâm nó trú vô cái an của cái thân,
trú vào cái trạng.
Cho nên nó nói là thân tâm định trên thân, là cái tâm nó trú trên được cái thân yên ổn của nó lên.
Yeah.
Còn nếu mà cái thân nó không yên ổn, nó trú hơn nó buông ra.
Yeah.
Còn nếu
còn những cái tác ý mà diệt từ ngũ thiền à ly ngũ thiền cái, đoạn ngũ thiền cái, diệt ngũ thiền cái rồi từ bỏ ngũ thiền cái, những cái đó là mình tác ý để nhằm tạo một cái năng lực ngầm trong người thôi.
Ngầm trong người.
Chứ chưa phải là cái năng lực nó chính của nó.
Không, chưa là
vì cái năng lực chính của nó, theo con nghĩ là phải về sau này, lâu xa sau này kìa. Khi mà tu về tứ niệm xứ mới có thể bắt đầu, phải không thầy?
Mới bắt đầu. Chứ còn bây giờ nó chưa có, bây giờ nó ngầm. Nhưng mà cũng là cái một cái phương pháp để thay đổi cái câu tác ý. Thấy vừa bây giờ con tác ý, hít vô tôi biết hít vô, thở ra biết thở ra, đó là một câu.
Yeah.
Nhưng bây giờ con nhắc an tịnh thì nó thay đổi, cho nên vì vậy mà nó có thể nó không bị nhàm.
Yeah.
Nó không nhàm một cái câu mà nó tạo thành ngập có cái lượng, ví dụ như quán ly tham.
Yeah.
Hay là ly tham, hay đoạn tham, hay diệt tham. Nó
yeah.
thay đổi những cái câu đó, nó làm cho con không bị nhàm chán.
Yeah.
Nó thay đổi vậy, ngập nó trong đó có cái lượng, chứ nó chưa có thấy lượng.
Như hôm trước thầy dạy có rồi đừng tướng. Thầy đã tạo trước năm cho nó như vậy. Như vậy thì không phải là cái tâm thủ vào đâu hết, mà tác ý cũng nhằm mình có ý nào trong cái khi tác ý những câu đó thầy ha.
À, coi như là con thấy đầu tiên mình tác ý cái sự an tịnh đó, thì mỗi lần mình tác ý thì cái tâm mình nó nhận, nó quan sát để cho nó dời cái điểm tụ của nó đi, Để nó quan sát cái thân nó có cái an, rồi tỉnh, nó quan sát cái tâm nó tỉnh, cho nên nó không bị kẹt ở chỗ nào hết, nó không bị ức chế. Và do nó mới đầu thì nó như vậy, nhưng mà khi mà đạo ly tham, ly sân, ly si đó, thì mỗi một cái ly như vậy đó, thí dụ như bây giờ nó ly thì hít vô, thì khi mà thở ra thì mình thấy như cái tâm sân hay tâm tham của mình nó theo hơi thở đi ra, nó có cái cảm tưởng như nó ra. Nó như vậy nó mới thực tế, còn bây giờ con nói không mà con không có cảm tưởng thì nó không có, nó có hiệu quả đâu.
Mình hãy luyện tập cái tưởng một chút.
Tưởng chút, nó có tưởng, nhưng mà tưởng nó tưởng ly đó.
Tưởng ly, tưởng ly, tưởng diệt thì được.
Con đọc lại trong kinh sách của Phật coi, nó ông Phật cũng vậy, con tưởng chưa đó đó.
Có. Con cũng nghe đoạn, con cũng đọc cái đoạn mà Ngã A Nan mà hỏi Ngài Sa La Phất á, là giai đoạn sơ thiền còn tưởng không, nhị thiền còn tưởng không, tam thiền còn tưởng không, tứ thiền còn tưởng không, thì Ngài Sa La Phất đều xác nhận mãi đến tứ thiền vẫn còn tưởng.
Tưởng, phải dùng cái tưởng mà để lui nó, liên ra.
Thì cái tưởng của Ngài Sa La Phất trả lời nó khác với cái tưởng của mình ở đây. Nên mình ở đây mình tưởng cái mà chiếu pháp á, mà mình đang ly nó, đang loại nó,
đang loại ra. Cái này hay lắm mà con, cái này cái tưởng mà để dùng nó đó, nó cái ly với tham, thì khi mà hít vô vậy đó thì mình thấy như ly, cái mình thở ra thì mình thấy cái tham nó chạy ra, nó đưa ra, vậy mà nó hết chứ, hay tưởng nó cũng hay, biết sử dụng tưởng, chứ còn tưởng coi chừng thì nó sai, nhưng mà biết dùng tưởng thì nó là đưa mình vào đúng pháp, cũng như con tưởng nó quán thực phẩm bất tịnh, là quán thân bất tịnh nó hay. Con tưởng ra chứ còn hiện ra nó không có trước mặt mình cái bất tịnh đó, nhưng mà tưởng ra. Còn cái tưởng mà ly tham cũng là tưởng ra, tưởng ly sân, tưởng ly si cũng tưởng ra. Mình tưởng ra cái sự thật nó đâu đâu theo cái hơi thở mình làm gì có tham ly trong đó, mà tưởng ra mà nó ly ra. Bởi vì mình quân vô cũng bằng một cái tưởng của mình, bây giờ mình ly ra nó cũng bằng cái tưởng.
Nhưng mà tưởng lâu ngày nó sinh ra cái năng lực.
Năng lực, bởi vì con thấy năng lực của tưởng kinh lắm, còn người ta liền tưởng không, con thấy ghê gớm lắm.
Dạ bởi, thành ra những cái bùa chú hay là bùa chú gì của các pháp môn về bên mặt tông.
Kinh công, mặt tông rồi đó, kinh công, khí công rồi, con thấy nó dùng cái lực tưởng, nó sợ lắm. Tai mình dày mà nó hút vô họ, nó đẩy ra.
Lúc nào nó có hiện thực, một cái trạng thái.
Trạng thái nó đẩy thế mạnh à.
Dạ. Rồi khi trong khi cái nàng tỉnh giác mà tác ý an tịnh đó thầy, an tịnh thì đến cái mức như thế nào, ngang chỗ nào, ngang tới đâu cái an tịnh, trạng thái an tịnh nó hiện ra tới đâu thì mình bắt đầu mình thay đổi cái an tịnh bằng an trú.
Bắt đầu bây giờ thầy nhắc cho con biết.
Con chưa có những cái này con hỏi trước, nếu trường hợp mà
đợi, tới, đợi, để mình nói để cho biết. Bắt đầu con tác ý từng cái bước đi, ví dụ như con đi bước thứ nhất an, bước thứ hai là tịnh, an tịnh. Rồi bắt đầu nó mới đầu tập là dùng nó để nhiếp tâm thôi, cho nên mình tác ý theo cái bước đi đó để nhiếp tâm, đừng có dục tưởng thôi. Bởi vì mình biết hồi mình biết thở mà hồi mình đi này, nó một lúc lâu đó thì nó có dục tưởng nó đến vô. Cho nên mình dùng cái đó mình tác ý theo từng bước, cũng như cái lệnh theo từng bước để cho nó tu kê định mình diệt tầm những thứ này đó, để cho hoàn toàn cái vọng tưởng không vô nữa. Khi mà nó không vô nữa thì con thấy an tịnh vậy đó. Tuy vậy chứ nó ngầm nó có an tịnh thận chứ không phải không đâu nha. Mặc dù tập ý như vậy nhưng mà vừa nhiếp tâm mà vừa là tỉnh thức mà vừa là an ổn đó. Thì cái con tập ý như vậy, nhưng mà sau khi mà con thấy nó an ổn rồi, nó có cái an ổn thật sự, thì an ổn rồi thì bắt đầu nó một con lần lượt con thưa ra. Chưa an ổn con thưa ra, con tập ví dụ như con tập trong 3 ngày hay là 5 ngày hay tuần lễ con nhất định giờ tuần tập 3 ngày thì con thưa ra, thì con tập đều đặn, cứ mỗi bước đi là mỗi tác ý vậy, trong 3 ngày con thấy nó nhuận, mỗi lần mình tác ý vậy nó không bao giờ nó quên, cứ mỗi bước đi là tác ý an tịnh liên tục vậy. Cứ còn nếu mà con không dừng lại thì con sẽ thành quen, con không bước đi nó cũng nói an tịnh trong đầu con. Thì cái đó là cái sai rồi. Cho nên khi mà con tu tới ba ngày vậy đó thì con ngồi lại mà con không nghe, hoặc con đi con cũng không nghe nó nói, mà hãy con ra lệnh thì có, mà con không ra lệnh nó không nói. Mà con hãy nghe nó ra lệnh, mà con vừa bước đi thì nó ra lệnh an tịnh thì con dừng lại liền, con không có cho nó không phải dừng lại thì con không có nói an tịnh nữa. Khi nào mà con nghe trong đầu con mà nó tự động nó khởi ra nó nói cái điểm cái đã cái câu đó thì con dừng lại, không tu với nó nữa.
Con nói rồi con đưa cái trạng thái đó hay gì
không phải đâu không phải phải dừng lại liền bắt đầu đó con mới bảo an tịnh cái con lắng nghe 5 hay 10 hơi thở hay 5 hay 10 bước đi con lắng
vẫn đi như vậy nhưng mà giờ mình lắng nghe lắng nghe tinh thần
tâm bắt đầu đó bây giờ chứ không khéo nó thành thói quen đó mà cứ an tịnh không có nhắc ở trong đầu con á thì không được cái này nó thật rồi nó làm đậm con à. Bắt đầu bây giờ con lắng nghe nó mới xuất hiện ra cái trạng thái an tịnh thật. Rồi khi mà an tịnh thật rồi con mới an trú định nhắc cho cái tâm nó trú cho cái an của cái thân đó. Thì bắt đầu nó phải an trú được rồi thì nó dễ rồi đó, bắt đầu dễ rồi mới đi qua sử dụng
thật. Cái này sao mà tình thờ đúng là thì quá vậy nè. Con nhớ hồi trước con ở trong con đời mà đi trong hàng ngũ thì họ đến bắt đầu 1, 2, 1, 2 rồi họ đến thưa ra chẳng 4 bước chân họ mới đến 1, 4 chân đến 2. Thì con tình cờ sao con áp dụng như vậy thầy. Con đi an tịnh thì con thấy nó nhạt quá, con không kịp cái tâm con không kịp để mà theo cái thân của mình thì con mới đi 1, 2, 3 rồi 3, 4 bước con mới nói là thì cái thời gian mà từ lúc mà con nói cho đến lúc mà con nói chữ khác thì con đủ cái thời gian để con nhiếp.
Ở đây thầy dạy là thầy sợ cái tưởng thôi, thói quen rồi nó thành cái thói quen rồi nó cứ phát ý trong đầu mình. Thành ra nó không có cái trạng thái an tịnh mà nó bị động, nó bị cái thói ý nó làm động, thói ý tự nhiên. Nó quen rồi tự nhiên con không có ý mà nó cũng có ý nghe nó tự nhiên.
Từ con thấy nếu mình phát ý liên tục như vậy đó thì là như không có thời giờ kịp để cho mình theo cái thân của mình nhắc ra trong cái thân,
nhận ra trong cái thân.
Thành ra con phải để thưa ra cái đầu con đủ thời giờ con
thấy. Thì sao này khi mà thấy mà coi bộ cái kiểu mà coi bộ mà nó bị tưởng rồi đó thì bắt đầu dừng lại liền, tức khắc là phải đi ra cái
ta là làm thế nào để nó sao la đi, đừng có thường xuyên quá
được, vậy là tốt thôi. Đó là nhớ cái đó là chuyện xảo đó. Thì Đức Phật cứ nhắc là thiện xảo, tùy theo cái khả năng mình thiện xảo mình cho nó hợp với mình, là mình đạt được cái chất lượng. Bây giờ chất lượng của nó là mình phải đạt như thế nào, nhiếp tâm thì phải nhiếp cho được, không có niệm vọng tưởng. Mà còn những tưởng là con sao gọi là nhiếp tâm.
Thời qua hai ngày con luyện tập mà cứ phát ý liên tục từng bước đi á, thì con không nhận ra được cái trạng thái, con không nhận ra được
kiểm soát được cái thân của mình.
Để cho cái tâm của mình nó có cái chỗ mà để nó trú hay để cho nó an hay để cho nó bám. Tức là khi ví dụ khi mà con tác ý bước thì nó quen rồi, bước thì mình có cái bước để mình trú cái thân chứ cái tâm đi vô. Còn cái khí an nó đổi đi, nó đổi đổi cả một con người như vậy. Thành ra nếu mà tác ý đâu đó thích mình bận rộn với cái sự tác ý thì cái tâm mình nó bận rộn với cái đó thôi, nó không kịp để cho
nó không kịp quan sát cái ta vậy.
Thì con cứ ra như vậy đó.
Thành ra cái an nó không an mà nó mặc bận rộn
đó, nó bận rộn đi
cái tác ý. Tác ý ta an
tới mà cái một khoảng thưa như vậy thì một khoảng nhặt lại khoảng thưa khoảng nhặt
như vậy theo cái linh động của con mà nó không có thành cái thói quen là tốt nhất rồi. Mà là cảm nhận được cái sự an ổn của mình là đúng được hoa rộng cảnh
như là vậy là cái bí quyết á là đừng có để thành thói quen,
không có nên để thành thói quen.
Cũng vậy, đừng để thành thói quen trong cái luyện tập của cái này
để nó còn đi tới để cho nó tới bất động tâm. Cái mục đích mình là phải đạt cái chỗ bất động. Ví dụ như bây giờ nó an tịnh rồi mà bây giờ nó còn những cái gì ở trong tâm con thân của mình, nó còn chắc cái gì đó thì mau phải để xả ly. Mà khi nó an được thì xả nó mau vì nó có cái hiệu lực. Còn nó chưa an thì coi như là mình xả nó lâu lắm, nó chỉ mới ấp thị thôi, tự kỳ ấp thị. Còn cái này khi nó an rồi thì coi như là nó trên cái pháp tự kỳ ấp thị, nó là duyên lý tác ý rồi, nó thuộc về cái ý thức lực rồi. Nhưng mà nó chưa tới cái bãi giác chi.
Bãi giác chi thì còn lâu lắm.
Bãi giác chi khi nào thực hiện tứ niệm xứ nó viên mãn, nó hoàn toàn, nó tăng không có vật thì bãi giác chi nó mới hiện ra. Thì bắt đầu mình mới có thực hiện được tứ niệm xứ.
Con đọc cái bài kinh Nhập Tích Xuất Tích thì trong đó kinh dạy khi mà quán thanh tinh thanh, ngay ở quán thanh, quán thọ, quán pháp, quán tâm, bốn cái đó mỗi cái đều có bãi giác chi hết thầy.
Có chứ.
Tức là quán thân á
mà triệt để được quán thân, tùy quán thân xong rồi, quán thân đúng là thân thân rồi, là cứ vậy mà phải nhất chi lần lượt nó xuất hiện.
Nó xuất hiện, thì ngay cái chỗ mà quán thân nó xuất ra nghĩ lại nhất chi nó để xuất hiện. Cái tính nhất chi nó xuất hiện đó là khi đó mà tu mình thấy ra nó ham tu mà rồi thích tu là nó tinh tấn rồi.
Rồi cái niệm nhất chi xuất hiện không là cũng vĩ đại lắm rồi.
Cái niệm nhất chi xuất hiện cũng thấy dễ cho mình tu, cũng ngon lắm. Tại vì nói nghe tu đời cái giác chi nó kịp cho đó, nó hiện ra lần lượt, nó hiện ra mình thấy rõ lắm. Thì giác chi nó kịp theo cái nghiệp xứ à.
Mới đọc kinh ra mà thấy là phấn khởi, còn khi mà tu được tới mức như của thầy chân thành là cần phấn khởi cái phần này.
Bởi vì ta hàng tu quá chừng mà, ta hàng tu ghi quá. Thế ông tu sĩ ở trước này, ông mới vào được cái trạng thái như thầy chân thành, nó an trú được. Trời ơi, sao thiệt quá thầy, mà con bây giờ nó cắn quá.
Hay
đó, vô được ai thấy cũng thích. Thầy nó mới nếm được chút ít mùi vị mà chưa đâu. Cái này nó mới bất động tâm chứ chưa vào sơ thiền đâu. Sơ thiền rồi nghĩ thiền ta thiền mỗi cái em mới thấy cái trạng thái an trú của nó trong cái định đó. Nó càng lúc nó càng nghĩ là nó càng cao tăng hơn, nhiều hơn. Cho nên Phật nói là bây giờ sơ thiền á, thì cái trạng thái của sơ thiền nghĩ là cái sơ thiền đó nó kém hơn, nó thua hơn cái nghĩ thiền nó kém hơn tu ta thiền, mà ta thiền tu tứ thiền nó hơn nữa.
Yeah.
Trạng thái nó càng lúc càng hơn hơn. Mà mình vô mới có được bất định tâm mà mình thấy người ta khó, người ta đã thích rồi. Trời ơi, chuyện như vậy không thiệt chứ. Nó làm cho thân tâm gì không có biết mệt nhọc, không có biết cái gì mà nó gọi là khổ khổ trong này đó.
Con từ từ con ra là những cái điểm mà con chưa hiểu lần lần con hỏi thầy. Hôm nay con chỉ cần
rồi con nhớ về mà tập như đó rồi có gì hỏi thêm thầy để mà nắm vững cái căn bản đó. Cái đó là cái căn bản nhất rồi.
Dạ.
Cái lời mơ mà không nắm vững về tu trật lớp cho nó lọt vô tưởng hết.
Dạ.
Nó sai.
Con cán con để con coi về cái định nhà mai thở kỹ hơn.
Cái định niệm mai thở là quan trọng đó.
Nếu mà mình mai thở thì thầy dạy thì suốt lắm rồi. À, nhưng mà trong những cái trường hợp riêng rạc cá nhân của con là con chưa có nếm được cái gì hết. Thành ra con chưa biết nó có những cái gì để con tìm thấy không nào.
Đúng rồi, nó quan trọng. Nhưng mà nó cũng phải bởi trí tập nó mới hiện ra những cái kết quả thực sự của nó.
Yeah.
Mỗi cái địa ngục của nó là một cái kết quả của nó hết đâu.